Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giới Thiệu Như Lai Thập Hiệu. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến niệm Phật thì trong tất cả mọi người Phật tử Đại Thừa chúng ta ai cũng biết niệm danh hiệu của một vị Phật nào đó. Chẳng hạn như cầu an thì chúng ta thường có cái khuynh hướng là niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, hay là chúng ta niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Còn như nói về cầu siêu thì chúng ta có cái khuynh hướng là niệm Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta niệm Đức Địa Tạng Bồ Tát. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta niệm như vậy, khi mà đã có tâm chí thành thì chắc chắn được thành tựu, có được phước báo tốt đẹp. Tại vì cứ mỗi một câu niệm danh hiệu Phật là diệt trừ được 60 vạn ức kiếp trọng tội. Đó là một phước báo rất là lớn. Niệm như vậy đã là phước rồi. Nhưng mà nếu chúng ta vừa niệm mà chúng ta hiểu đầy đủ ý nghĩa thì nó là càng có cái oai lực hơn. Nghĩa là cùng lúc niệm danh hiệu chư Phật, trong tâm tư của chúng ta phải tưởng niệm đến các đức tính và các điểm đặc biệt để hình thành nhân cách của một vị Phật. Một khi mà chúng ta niệm, vừa tâm tư tưởng niệm đến những cái tư cách đó thì phước đức là càng nhiều hơn. Người xưa thường nói là giống như cọp mà thêm cánh. Cọp đã là một loài thú có một sức mạnh vô biên, nhưng mà cọp thêm cánh có nghĩa là đã mạnh mà là càng mạnh hơn. Do vậy khi mà hiểu được trọn vẹn tâm chí thành niệm thì phước lực vô cùng. Những đặc điểm của Đức Phật được ghi chép đầy đủ trong các văn hệ Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Nhưng mà trong đó có thể chúng ta thấy rất là nhiều. Tuy nhiên trong số nhiều đó có 10 danh hiệu mà chúng ta thường gọi là thập hiệu Như Lai. Đó là những danh hiệu cao quý để tôn xưng những bậc đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ riêng các vị Phật mới có đủ 10 hiệu. Tại vì mỗi danh xưng là tượng trưng cho một đức tánh cao cả, một điểm đặc biệt siêu tuyệt mà ngay chư vị A-la-hán, chư vị Bồ-Tát không thể có được, không thể sánh bằng. 10 danh hiệu này đã được ghi chép trong nhiều bản kinh văn, đặc biệt là bản kinh văn sám hối. Nếu mà các Phật tử ai mà thường về chùa lễ sám, thì quý vị biết mỗi dịp sám hối vậy thì các thầy đều hướng dẫn các Phật tử đọc câu là Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nghĩa là Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, đầy đủ minh và hạnh, là đấng thiền thệ, đấng hiểu rõ thế gian, bậc vô thượng đạo sư, điều phục những người đáng điều phục, bậc thầy của chư thiên và loài người, là Phật Thế Tôn. Ý nghĩa cái câu đó là như vậy. Như La thập hiệu hay là Phật thập hiệu hay là 10 danh hiệu của Phật là 10 hiệu tôn quý của chư Phật. Bất cứ vị Phật nào ở quá khứ, ở hiện tại và vị lai, ở trong khắp thập phương thế giới đều có đầy đủ 10 hiệu như vậy. Điều này được ghi lại trong kinh văn. Có một lần Thầy Xá Lợi Phất cung kính đảnh lễ Đức Phật và bạch như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật khắp mười phương ở cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai không có trí tuệ và sự chứng đắc siêu việt bằng Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới trả lời như thế này: Này Thầy Xá Lợi Phất, đừng nói quá lời như thế. Tất cả chư Phật đều bình đẳng ở trí tuệ, từ bi và hùng lực. Như vậy theo tinh thần này thì vị Phật nào cũng có đầy đủ những đức tính và đặc điểm cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Sở dĩ mà chúng ta thường thờ phụng xưng tán Đức Phật Thích Ca hơn những vị Phật khác là tại vì Đức Phật Thích Ca có duyên với chúng ta, có duyên với cõi ta bà này. Và hiện tại Ngài là giáo chủ, hiện tại Ngài là người hướng dẫn chúng ta. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta thường gọi là Bổn Sư. Bổn Sư có nghĩa là thầy của mình. Đức Phật Thích Ca có duyên với cõi ta bà, Ngài đang có hướng dẫn chúng ta, Ngài là giáo chủ, cho nên cũng gọi Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Tổ. Là người Phật tử chúng ta phải biết, có nhiều người hỏi, dạ thưa Thầy, Đức Phật Thích Ca khác Đức Phật Tổ ở chỗ nào? Thì quý vị bảo khác ở chỗ nào? Có khác không? Không có khác. Tại vì Đức Phật Thích Ca cũng được gọi là Đức Phật Tổ. Tại vì Ngài là người khai sáng ra Đạo Phật. Tại vì Ngài là người trực tiếp hướng dẫn chúng ta. Cho nên chúng ta gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni giống nhau. Bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu danh hiệu Như Lai. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Chữ Như Lai được dịch từ chữ Phạn Tathagata. Cái chữ Tatha đó có nghĩa là chăng như. Gata là có nghĩa là lai. Ở chỗ này chúng ta thấy chữ phạn nó có một điểm rất là sâu sắc. Tại vì ta tha đó, cái chữ cuối là chữ a. Chữ gata có nghĩa là chân như. Chữ ta tha là chân như mà chữ gata là lai. Nhưng mà nếu chúng ta đọc là agata có nghĩa là bất lai. Thành ra vì vậy đó, cái từ ngữ ta tha gata đó dịch là như lai, nghĩa là đấng từ chân như mà ra và trở về với chân như. Nhưng mà cái chữ Như Lai á là từ ngữ mà Đức Cồ Đàm. Bây giờ là có thêm một tên mới nữa, Cồ Đàm với Đức Phật Thích Ca khác nhau hay là giống nhau? Giống nhau. Cồ Đàm đó là cái tiếng mình gọi là nickname á, là khi ở còn gia đình thì người ta thường gọi Ngài là Cồ Đàm. Đối với ngoại đạo họ gọi một cách ngạo mạn hay là họ gọi một kiểu gọi là khinh thường á, thì người ta gọi là ông Cồ Đàm. Khác với đệ tử của Phật, mình kêu là Đức Thế Tôn hay là Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật hay là Đức Cồ Đàm tự xưng Ngài là Như Lai sau khi thành đạo. Ý nói là Ngài từ bản thể chân như mà hiện ra và có mặt cùng khắp mọi nơi trong cuộc đời này. Điều đó trong các kinh luận, danh hiệu Như Lai được hiểu theo bốn nghĩa chính mà người Phật tử chúng ta muốn biết rõ niệm danh hiệu của Đức Phật có cái tác dụng lớn chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là nói sao làm vậy, mà làm sao nói vậy? Cái cụm từ nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, đó là một cái công án thiền hết sức là tích cực, mà sau này Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng đã dùng cái cụm từ này để làm cái tông chỉ thiền hành của Ngài. Nghĩa này thường được đề cập trong luận tạng Nam Tông. Đức Phật luôn luôn hành giả tương ưng, tức là lời nói luôn luôn đi đôi với việc làm. Do vậy mà lời dạy của Ngài có sức thuyết phục rất cao. Và nhiều khi không cần dùng ngôn từ, hành động cử chỉ của Ngài cũng là bài học quý giá. Có thể nói trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài thuyết pháp, nghĩa là chúng ta hiểu là ngôn là lời nói, hành tức là hành động. Có nhiều khi Ngài nói những bài pháp để hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn chúng sanh vạn loại. Có nhiều khi Ngài chỉ biểu lộ một hành động nào đó, nhưng mà đó là bài pháp không lời, nó vẫn có giá trị giống như Ngài nói vậy. Vì vậy đó mà dù là Ngài nói bằng lời nói hay là Ngài biểu lộ bằng cử chỉ hành động thì tất cả cũng đều hiểu ý của Ngài. Cho nên có nghĩa là nói sao làm vậy, mà làm sao nói vậy. Nghĩa thứ hai á, từ như mà đến rồi là trở về như. Như là cái thế giới lý tưởng bất động, không khổ đau, không phiền muộn. Vì lòng từ bi mà chư Phật hiện đến cõi đời này giáo hóa chúng sanh, cho nên có nghĩa là lai. Có nghĩa là từ một nơi xa xăm nào đó, từ một cảnh giới của các ngài, các ngài đến cõi đời này thì gọi là lai. Khi mà hết duyên thì các ngài là trở về với cái lý tưởng đó, cho nên gọi là trở về với như. Điều này biểu lộ rất là rõ ràng cái công hạnh của chư Phật. Nghĩa là khi anh cần, chị cần, mọi người cần thì đến. Và khi chị không cần, anh không cần, tất cả không cần thì các ngài đi. Không phải vì người ta không biết đến mình mà khi cần không đến, hay là người ta quý trọng mình quá nhiều mình mới đến. Nghĩa là dầu cho chúng sanh có quý trọng các ngài hay là khinh thường các ngài, nhưng mà một khi có cố sự tưởng niệm đến các ngài có mặt. Khi mà hết rồi thì các ngài ra đi, không có ân, không có oán, không có tình, không có thù, không có gì cả. Vì chúng sanh mà đến, chúng sanh không cần thì đi. Đó là đến vì chúng sanh, gọi là lai. Và không cần nữa thì các ngài trở về với vị trí của mình, thì gọi là trở về với Như. Thành ra như vậy, với đạo Phật á, nhiều khi mọi người hiểu là đạo cúng kiến, đạo thờ phượng, đạo mê tín dị đoan, nhưng mà tất cả đều sai. Sở dĩ mà đạo Phật có mặt trên cuộc đời này là vì chúng sanh. Sở dĩ mà có chùa, có tu viện, có vấn đề nghi lễ cúng kiến cũng vì chúng sanh. Một lúc nào đó chúng sanh không cần thì các ngài trở về với cái uyên nguyên ban đầu của các ngài. Như vậy, nếu có lúc Đức Phật thành đạo ở tại rừng vắng, ở dưới gốc cây Bồ đề, thì khi mà chúng sanh không cần nữa thì các ngài cũng trở về với cái vị trí ban đầu của các ngài. Lý tưởng của các ngài là như vậy. Trong khi đó chúng sanh thì khác. Do nghiệp mà đến, rồi lại theo nghiệp chịu đau khổ trong sanh tử luân hồi. Cứ như thế mà cứ tiếp tục hết đời này tới đời khác. Nghĩa thứ ba, Như Lai là nghĩa như của các pháp. Ở trong kinh có một đoạn nói là Như Lai giả thì chư pháp như nghĩa. Có nghĩa là các pháp vốn không có tâm phân biệt, vì tự thân của chúng là chân như. Nói chung là tất cả những cái gì mà có mặt trên cuộc đời này, là tốt, là xấu, là trắng, là đen, tất cả đều do tâm của chúng ta phân biệt. Chứ kỳ thực ra đó là tất cả mọi thứ không có cái sự phân biệt, không có sự kỳ thị. Chúng ta khi mà tiếp xúc với vật, khởi niệm, chia chẻ, phân ranh giới đẹp xấu, rồi khen chê, ưa ghét, bắt đầu mới có. Ưa thì muốn chiếm hữu, mà ghét thì là muốn xa lìa. Từ đó là tạo nghiệp ở ý. Tạo nghiệp và ý chưa có dừng ở tại đó, mà khi ý đã trước ý rồi thì bắt đầu miệng nói ra. Mà miệng nói chưa thỏa mãn thì tay chân bắt đầu là cử động. Cho nên ngay từ buổi ban đầu, một khi mà chúng ta nghĩ là sẽ đánh người nào đó, thì quý vị phải nên coi chừng. Tại vì khi mà ý mình nghĩ là sẽ đánh người nào đó thì trước sau cũng đánh. Cho nên là khi mà đã trước ý rồi đó, mà thấy bất lợi á, là mình phải ngưng lại tại chỗ đó. Bởi vì nếu mà mình nghĩ sẽ đánh người kia thì đương nhiên á, là mình sẽ có cái tâm phân biệt. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có cái tâm là theo dõi cái hành động của người đó, theo dõi cái lời nói của người đó, thì trước sau gì cũng đánh thôi. Cho nên cái hay nhất á, là khi mà đã có trước ý rồi thì đừng bao giờ tiếp tục nghĩ nữa nếu ý nghĩ đó là xấu. Mà thật vậy, khi mà quý vị đến một bác sĩ tâm lý học, mà một bệnh nhân nào nghĩ rằng trong đầu tôi muốn tự tử, thì ông bác sĩ bảo phải ngưng ngay. Tại vì nếu mà trong đầu nghĩ là sẽ tự tử đó, thì cái bệnh nhân này trước sau cũng tự tử à. Cho nên là phải biểu ngưng ngay. Thì như vậy dầu cho là khoa tâm lý học hiện đại, nhưng mà dẫu sao đi nữa, mặc dù không ai công nhận đó là sự ảnh hưởng đến giáo pháp của Phật, nhưng mà kỳ thực là chúng ta thấy có ảnh hưởng rất lớn. Đó là do nó ý thân rồi nó tạo ra nghiệp. Thực ra tự tánh của các pháp không thể dùng văn từ để mà diễn bày, mà chỉ bằng trí tuệ thực chứng của bậc giác ngộ mới có thể thấu hiểu được. Thành ra vì vậy đó mà nói là tất cả các pháp đều là chân như. Thứ tư, nói về mình. Như Lai là bậc nương vào chân như mà đến, để rồi giác ngộ, để rồi thành đạo. Theo Kinh Kim Cang thì nói chữ Như Lai có nghĩa là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Có nghĩa là không từ đâu mà đến, cũng chẳng đi về đâu cả. Câu nói này hàm ý là từ bản thể chân như hiện ra và có mặt cùng khắp mọi nơi. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta thấy Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này, thì theo quan niệm của người Phật tử thì chúng ta cho Đức Phật là hiện hữu. Hay là bây giờ một cái người nào đó có mặt trên cuộc đời này thì chúng ta cho là hiện hữu. Nhưng mà một khi mà không còn ở cõi đời này nữa thì chúng ta cho đó là chết. Đối với Đức Phật thì nó khác. Đức Phật luôn luôn có mặt hiện hữu trong cuộc đời này. Do vậy khi mà nói về mình, Đức Phật Thích Ca xưng là Như Lai, ý nghĩa này nó rất là sâu sắc, là tại vì không ai có thể hiểu được. Chính vì không hiểu được mà có nhiều người nói là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà kỳ thực Đức Phật có nhập Niết Bàn, nhưng mà sanh thân nhập Niết Bàn, còn pháp thân và báo thân không có nhập Niết Bàn. Nghĩa là luôn luôn hiện hiểu trên cuộc đời này. Nó khó hiểu một khi mà chúng ta chưa có một khái niệm về lý bất nhị của nhà Phật. Chẳng hạn như khi mà chúng ta hiểu được phiền não và giải thoát, ta bà và tịnh độ, đau khổ và hạnh phúc. Sở dĩ có phiền não, chúng ta mới thấy được cảnh giải thoát. Sở dĩ mà chúng ta thấy là tịnh độ là tại vì chúng ta thấy cuộc đời này nhiều đau khổ quá. Chúng ta hiểu cái giáo lý bất nhị này rồi thì chúng ta thấy rằng mặc dầu những hiện tượng nó xảy ra trong cuộc đời này, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng không ngoài hai cái sự thật, tối và sáng cùng một thể. Tại vì tự thân của tất cả các pháp là chân như, tại vì tất cả pháp đều là pháp thân thường trụ không hình tướng, mà nó bàn bạc khắp tất cả mọi nơi, có nghĩa là không đến không đi, không sanh không diệt. Nhận ra pháp thân thường trụ và sống trọn vẹn bằng thân tướng không tướng này thì đó là sự giác ngộ tột cùng viên mãn. Có lẽ là đại chúng sẽ khó hiểu ở chỗ này, nhưng mà bây giờ như quý vị thấy đó, bây giờ chúng ta thấy bông này, cái bình bông này nó rất là đẹp đúng không? Chúng ta thấy nó là đẹp đó, nhưng mà quý vị nghĩ là nó sẽ đẹp được bao lâu? Nó sẽ không lâu, rồi nó tàn úa. Nó tàn úa rồi nó thành rác, đúng không? Rác, nó là trở thành phân bón cho những cái bông hồng khác. Cứ tiếp tục như vậy. Nó có sanh, rồi nó có diệt. Diệt rồi nó là sanh. Khi mà chúng ta thấy được cái giáo lý này rồi đó, thì chúng ta thấy đó là pháp thân thường trụ. Mặc dầu nó có mất đi, nhưng mà nó sẽ hiện hiểu ở một hình hài khác, hay là ở một trạng tại khác, vào một cái thời điểm khác. Đó là sự giác ngộ tột cùng viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới có một đoạn nói về Như Lai như thế này: Đức Như Lai chẳng phải đi vì đã diệt hẳn thời gian không gian. Đức Như Lai không phải đến tại vì thể tánh vô sanh. Đức Như Lai không phải sanh vì pháp thân bình đẳng. Đức Như Lai không phải diệt tại vì không có tướng sanh. Đức Như Lai chẳng phải thiệt tại vì an trụ pháp như huyễn. Đức Như Lai không phải hư vọng tại vì lợi ích chúng sanh. Đức Như Lai không phải đổi dời tại vì đã vượt khỏi sanh tử luân hồi. Đức Như Lai không phải hư hoại tại vì tánh thường không đổi. Đức Như Lai một tướng tại vì đều rời ngôn ngữ. Và Đức Như Lai vô tướng vì tánh tướng vốn không. Điều đó để cho chúng ta thấy là nếu nói về Như Lai đó, thì chúng ta chỉ hiểu một câu như thế này là đủ: vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Có nghĩa là không từ đâu mà đến, cũng không đi về đâu mà là tất cả. Nghĩa như thứ hai, hay là danh hiệu thứ hai mà chúng ta cần phải biết, đó là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng lãnh thọ phẩm vật cúng dường của trời và người. Đức hiệu này cũng gọi là đức hiệu của A-la-hán. A-la-hán dịch nghĩa là sát tặc, tức là giết hai giặc phiền não. Ứng cúng có nghĩa là xứng danh được trời người cúng dường. Như vậy khi mà quý Phật tử hỏi tỳ kheo có nghĩa là gì? Tỳ kheo tức là một cái từ ngữ để chỉ cho chư vị tăng tu thọ giới lớn thì gọi là tỳ kheo. Một khi mà đã thọ giới lớn rồi, trở thành một vị tỳ kheo, thì người đó đương nhiên là có đủ những cái đặc tính. Thứ nhất á, ứng cúng có nghĩa là cái người này xứng đáng được nhận thọ cúng dường của thập phương bá tánh. Cái thứ hai, bố ma có nghĩa là cái người này có khả năng kềm chế được những cái phiền não và phá ác, có nghĩa là mình không có rơi vào cái phiền não đau khổ. Một vị mà có thể thọ nhận được sự cúng dường, có thể không còn phiền não, có thể không vướng vào những cái phiền não, thì những người đó được coi là A-la-hán. Ý người này nó vẫn không được gọi cho Đức Phật. Sở dĩ mà một danh hiệu được gọi là ứng cúng á, nhưng mà chúng ta phải hiểu khi nói về Đức Phật thì cái ý nghĩa này nó cao cả hơn nhiều. Tại vì ở trong kinh có một bài kệ xưng tán Đức Phật Thích Ca như thế này: công viên quả mãn, viên chứng bồ đề, trục loại tùy hình, tế độ quần sanh. Có nghĩa là công hạnh của Ngài đã thành tựu viên mãn, sự giác ngộ đã hoàn toàn toàn triệt. Khi muốn giáo hóa chúng sanh thì Ngài thị hiện bằng hình thức này hay là bằng hình thức khác để mà dễ tiếp cận, để dễ nhiếp phục. Như vậy chúng ta thấy đối với Đức Phật, Ngài đến cuộc đời này tùy theo cơ duyên hóa độ. Cho nên là một người Phật tử tu á, chúng ta phải có một thái độ rất là rõ ràng. Đừng bao giờ đi tìm một cái ông Phật nơi nào đó mà mình chưa biết ông Phật đó là ai. Có nhiều khi chúng ta mòn mỏi đi tìm một vị Phật theo cái trí tưởng tượng của mình. Ông Phật đó phải là hiền giống như ông Phật mà mình thờ trên bàn á, thì chúng ta mới gọi là Phật. Nhưng mà kỳ thực nếu mà chúng ta có cái ý như vậy và chúng ta đi tìm một cái vị Phật như vậy đó, thì bảo đảm đối với quý vị, ban ngày thì đã là sáng rồi đó. Nếu mà có đốt đuốc cho nó sáng thêm nữa để tìm một cái ông Phật giống như vậy đó, cũng không bao giờ thấy được. Mà ông Phật mà chúng ta tìm á, là hiện hữu ở trước mặt chúng ta. Có thể người đó là cha mẹ của chúng ta, có thể người đó là chồng, là vợ, là con, là cháu của chúng ta. Sở dĩ mà nói như vậy là tại vì đối với chư vị Phật á, Ngài đến bằng nhiều hình hài lắm, giống như một người mà ưa sân hận. Có nhiều khi cái vị Phật đó họ đến đến để trị cái bệnh sân hận cho người đó đó, họ làm nhiều điều phiền phức vô cùng để cho mình tức giận chơi. Mà một lúc nào đó mình hết tức giận nữa, có nghĩa là mình trị hết cái bệnh sân của mình. Đó cũng là cái câu nói khác mà chúng ta thường nói trong cuộc đời đó, là biết ơn người dữ chứ không có biết ơn kẻ hiền. Những người kia họ dữ đối với mình, hay là những người kia họ khó chịu đối với mình, không chừng đó là vì Phật thử mình á. Tại vì nhiều khi chúng ta cứ tự hào là mình hiền, nhiều khi chúng ta tự hào là mình tu, nhưng mà ra là chúng ta chưa hiền, chưa tu thật. Mà ở đây có một câu chuyện. Có một vị thầy rất là trẻ, ông rất giỏi, rất xuất phát trong một thiền viện đó, được nhiều thầy, nhiều bạn mến, và đặc biệt là thầy trụ trì. Thấy rằng cái vị thầy này có thể là cái người mà sẽ nối tiếp mình để lo Phật sự trong tương lai. Nhưng mà muốn chắc, ông thầy muốn thử một lần cuối cùng trước khi giao cái toàn quyền để cho vị thầy trẻ này điều khiển một cái tu viện. Thì ngày hôm đó, vị thầy trụ trì đó mới tuyên bố là ngày đó sẽ giao cái quyền điều khiển tu viện đó cho vị thầy trẻ đó. Và bữa hôm đó, cái buổi lễ, vị thầy trụ trì là một cái y may một cái y mới rất là đẹp. Khi đó là giữa đông đảo tăng ni, giữa đông đảo Phật tử, vị thầy trụ trì tuyên bố và đồng thời tấn phong cho cái vị thầy trẻ đó là cái người thừa kế của mình. Và sau khi mặc chiếc y mới vô, vị thầy trẻ đã ngồi lên thuyết pháp. Thầy đang có nói thao thao bất tuyệt thì ở ngoài một cái chú tiểu mình mẩy dính sình dính lầy hôi thối chạy vô ôm: "Sư huynh, sư huynh, bữa nay em cũng mừng cho sư huynh được cái y tốt." Thì lúc đó là ông sư huynh ông thấy như vậy, ông hất cái chú tiểu vay băng vay ra ngoài: "Cũng không thấy cái y ta đẹp như thế này mà ôm cho dơ hết trơn rồi." Thì ra đó là quý vị biết rằng những cái phiền não, những cái mà gọi là trần sa hoặc đó, nó ẩn tàng ở một cái lớp rất sâu mà bình thường là chúng ta không có tìm thấy. Chỉ những lúc bất chợt như vậy đó mới có thể thấy được con người thật của mình. Thì ra đó là cái vị tài trẻ này mặc dầu là điềm đạm, mặc dầu là đầy đủ cái tác phong của một ông thầy thật sự, nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, trong tầng sâu thẳm nó cũng còn có một cái gì đó gọi là chấp trước, còn một cái gì đó là của ta. Thế là cái vị thầy trẻ đó thất bại ngay chỗ đó, là ông từ chức và bạch thầy, con không xứng đáng để nhận cái vai trò tiếp nối của thầy. Thành ra quý vị thấy, một khi mà những vị được gọi là thành tựu viên mãn, có nghĩa là cái sự giác ngộ toàn triệt, có nghĩa là ở nơi đó không có đau khổ phiền muộn nữa. Đức Phật thị hiện bằng hình thức tương ứng để tiếp cận và nhiếp phục mọi người qua nhiều hình thức lắm. Cho nên chúng ta đặt một tiêu chuẩn nào đó ra để tìm một cái người mà mình cho là thần thánh hay là cho là thần tượng của mình á, thì bảo đảm là chúng ta không bao giờ thỏa mãn được. Nhưng mà quý vị nhớ là cho dù hình thái nào, chúng ta phải nhớ là đối với những bậc mà toàn giác đó, các ngài có đủ cái khả năng để điều động những cái gì mà các ngài muốn làm. Đối với Đức Phật, tất cả mọi khía cạnh ngài đều là nổi bật nhất, đều tài giỏi nhất và đều là hoàn mỹ về mọi phương diện, cho nên luôn luôn được tôn kính, cho nên xứng đáng được cúng dường. Đó là ý nghĩa của ứng cúng. Cái nghĩa thứ ba, khi mà chúng ta niệm Phật mà luôn luôn nhớ đến chánh biến tri. Chánh có nghĩa là chân chánh, biến là cùng khắp, tri là sự thấy biết. Như vậy chánh biến tri này nó đồng nghĩa với chánh giác. Chánh biến tri đồng nghĩa với đẳng giác. Do đó nói chánh biến tri chính là chánh đẳng chánh giác. Và như vậy một khi mà chúng ta niệm Phật, dầu cho là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là chúng ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, mà chúng ta hiểu luôn, chúng ta tưởng tượng đến cái đức tính chánh biến tri, có nghĩa là cái sự giác ngộ luôn luôn hiện hiểu trong con người của chúng ta. Chỉ khi ngộ đúng đắn và cùng khắp của Phật, hay nói một cách khác là chánh biến tri là sự thấy biết sự thật về tất cả các pháp trong cùng khắp pháp giới. Đây là cái khả năng của bậc đại giác ngộ bằng tuệ giác bát nhã, thấu triệt được thật tướng của vũ trụ vạn loại. Sự thấy biết này nó không qua bằng cái sự học hỏi, mà qua sự suy luận phân tích ý thức, cho nên nó không sai lạc và không bị ảnh hưởng bởi không gian và thời gian. Ở đây chúng ta thấy sau 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây Tất Bát La, Đức Phật ngài thấy rõ tất cả các pháp đều tập hợp của các nhân duyên mà thành. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều hình thành, tồn tại, nương tựa vào nhau, mà chúng ta gọi là tương quan, tương duyên để mà hình thành. Và nhờ những pháp khác không phải của nó, với những cái điều kiện nhất định nào đó, cho nên mới tạo ra nó. Mà quá thật như vậy, như bây giờ chúng ta thấy nó là cái nhà. Như nói một cái nhà thì quý vị biết là trong đó nó có nhiều yếu tố lắm. Trước hết là phải có cây để làm vách, rồi xiết rót đóng phía trong, những cái vật liệu đóng bên ngoài làm siding, rồi mái lợp. Nghĩa là có rất nhiều yếu tố, trong đó có cả công sức của người làm để mà hình thành một cái nhà. Nghĩa là mọi sự sắp xếp phân bố một cách nào đó, cho nên nó mới tạo dựng được hình thức của một cái nhà. Như vậy suy đoán cho nó tận cùng, nó không có một thực thể mà chỉ tạm do các nhân duyên hợp lại. Vì thế mà tự tánh của nó là không. Tánh không là tánh bình đẳng của tất cả các pháp, cũng là thật tướng của toàn thể vũ trụ nhân sinh, mà chỉ những bậc thực chứng công phu thiền quán mới thấu triệt được. Bởi vì bình thường á, là chúng ta ưa chấp vào một cái sự kiện nào đó. Như chúng ta nói là đây là cái nhà của tôi, đây là cái tài sản của tôi. Nhưng mà thực ra quý vị cứ coi, trước khi mình mua cái nhà đó đó, nó là của ai? Nó của một người khác. Mà trước khi một người của một người khác nữa thì nó còn có một người khác nào đó nữa trước. Bây giờ đến tay của mình, rồi một lúc nào đó, đó nó cũng vừa khỏi tầm tay của mình, nó rơi vào của người khác nữa. Cho nên không có cái gì là của ta cả. Hiểu được như vậy, thấu được như vậy, được như vậy rồi đó, thì quý vị lúc đó mới nhận ra được một cái câu nói là được không mừng mà mất không buồn. Một lúc nào đó mà chưa hiểu được câu này, khi mà được á là mình lên mặt lên mày khoa trương, bà con làng trên xóm dưới ai cũng hay. Nhưng mà khi mà mất rồi đó thì đau khổ vô cùng. Đó chính là chánh biến tri. Và cái danh hiệu thứ tư đó là minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, là trí đức. Hạnh tức là cái công hạnh độ sanh, là hạnh đức chỉ phước đức. Túc là đầy đủ. Mà túc ở đây đó cũng có nghĩa là chân. Cho nên hiểu về kinh Phật á, chúng ta phải hiểu cho nó trọn vẹn. Quy Phật lượng túc tôn có nghĩa là quy Phật á, là bậc có đủ minh và hạnh. Thế nhưng mà khi mà cái anh dịch ra tiếng Anh á, thì anh nói là quy Phật có nghĩa là đứng trên hai cái chân. Tại vì lưỡng túc, lưỡng là hai, túc là chân. Nhưng mà cái câu là quy y Phật lưỡng túc tôn có nghĩa là quy y Phật là đứng trên hai cái chân của mình. Cũng một cái câu nói là tiếng chuông thiên mù canh gà thọ sương ấy, thì trong cái bản tiếng Anh có chỗ cũng dịch đó là thọ sương chicken soup. Nhưng mà cái canh gà thọ sương này có nghĩa là ở cái thôn thọ sương hay là cái quần thọ sương nào đó đó, cứ mỗi ban sáng như vậy đó là gà nó kêu, và người dân ở đó họ biết cứ mỗi lần gà kêu, cái tiếng kêu mà nó gáy như vậy đó, là họ biết là gáy lần thứ nhất là mấy giờ, lần thứ hai là mấy giờ, và lần thứ ba là mấy giờ. Nhưng mà anh chàng này anh dịch là thọ sương chicken soup thì không phải. Đối với người mà dịch như vậy đó nguy hiểm ghê lắm. Giống như á, quy y Phật mà lưỡng túc tôn có nghĩa là quy y Phật là đứng trên hai cái chân của mình là không phải. Thì ở đây quy y Phật á, có nghĩa là chúng ta trở về với minh và hạnh. Minh và hạnh thì gọi là lưỡng túc. Cho nên túc á, là chúng ta phải hiểu là đầy đủ. Ở đây chúng ta không thể hiểu là chân. Bậc trụ trên hai chân của mình. Hai chân đây chính là phước đức và trí tuệ. Cũng gọi là lưỡng túc tôn, tức là đấng đứng trên hai chân trí tuệ và phước đức. Như vậy một vị Phật luôn luôn đạt đến viên mãn cả hai lĩnh vực trí và hạnh. Trí và hạnh một cách hoàn hảo tạo nên cái kỳ cách vĩ đại của một bậc đại nhân. Như vậy minh hạnh túc tức là bậc trí tuệ và phước đức vẹn toàn. Tại vì minh là trí tuệ, là người chứng thiên nhạc minh, chứng túc mạng minh, chứng lậu tận minh. Còn hạnh tức là hạnh phúc, đức hạnh, phước đức, tức là hạnh nghiệp được toàn thiện viên mãn. Túc là đầy đủ toàn vẹn. Thì với tinh thần này, chúng ta thấy được tượng trưng bằng ba hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở các chùa. Nếu một chùa nào đó quý vị vào đó mà thấy ở giữa là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ở bên trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có Đức Đại Trí Văn Thù. Và ở bên phải của Đức Thích Ca Mâu Ni có Đức Đại Hạnh Phổ Hiền. Thì chúng ta phải hiểu đó là cái sự tương quan tương duyên. Tại vì Đức Phật Thích Ca là chúng ta phải hiểu đó là tiêu biểu cho hạnh tinh tấn. Một khi mà tinh tấn tức là muốn nói đến một cái sự cố gắng vượt bậc, không ngừng nghỉ. Nhưng mà nếu cái sự tinh tấn đó, một cái sự cố gắng vượt bậc không ngừng nghỉ đó mà chúng ta làm sai thì nó hỏng đi. Thành ra trước đây cũng có một cái câu nói đó là nhiệt tình mà không hiểu mà ngu dốt quá là trở thành phá hoại. Quý vị thấy có đúng không? Một khi mà chúng ta làm một cái gì đó hết sức là nhiệt tình nhưng mà chúng ta không biết cái đó, cái hành động chúng ta làm đó nó dẫn đi về đâu thì đương nhiên trở thành phá hoại ngay. Cho nên một khi mà chúng ta cố gắng làm một cái gì đó thì trước hết là chúng ta phải có trí tuệ cái đã. Có trí tuệ cho chính xác rồi thì chúng ta muốn làm gì cũng được. Nhưng mà có trí tuệ không chưa đủ mà chúng ta phải có một cái hạnh nguyện rộng lớn. Do vậy đó mà tất cả các chùa một khi mà thờ Đức Phật Thích Ca thì luôn luôn lúc nào cũng thờ Đức Văn Thù Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Ngoài cái hình tượng để chúng ta chiêm bái ra, nó còn có một cái ý nghĩa sâu sắc là một con người của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải đủ tinh tấn, có nghĩa là phải có một sự cố gắng vượt bậc để mà chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn. Mà một khi đã vượt qua tất cả mọi khó khăn rồi thì phải làm một cái gì đó để cho nó tốt đẹp thì phải có trí tuệ. Mà khi đã có trí tuệ rồi đó thì những cái sự suy tính của chúng ta làm chắc chắn thành tựu, là tại vì chúng ta sẽ không từ bỏ bất cứ một cái việc làm nào hết. Ý nghĩa thâm sâu tốt đẹp là như vậy. Đức Phật Thích Ca, như chúng ta biết, từ một cái thế giới lý tưởng đến cõi ta bà giáo hóa chúng sanh, luôn luôn lúc nào cũng cần hai cái sự phò tá của hai vị Bồ Tát, đó là Văn Thù và Phổ Hiền. Bởi vì chúng sanh can cường khó điều phục, tham đắm ngũ dục mà quên đi cái giác tính của mình. Nếu mà không đầy đủ trí tuệ, nếu mà không có đầy đủ lòng từ bi thì Đức Phật khó bề tiếp độ. Cho nên đối với Đức Phật, luôn luôn lúc nào cũng có đầy đủ những cái đức tính minh, hạnh và túc. Thiếu ba đức tính đó không được. Đối với tất cả mọi người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu mà không có minh có nghĩa là chúng ta không sáng suốt. Mà đã không sáng suốt thì đó, ai nói cái gì chúng ta cũng nghe, ai bày cái gì tạo lao ba láp gì đó chúng ta cũng cứ nghe. Giống như bữa nay người ta nói là ở chỗ đó có cái pháp môn này tu mau thành Phật, là chúng ta ào ào tới. Rồi một bữa nào đó người ta nói ở chỗ kia có những cái này cái nọ, rồi chúng ta là tiếp tục cứ mà bò đi tới hoài. Cứ như vậy mà chúng ta cứ rong chạy theo bên ngoài mà chúng ta không có trụ được cái tâm của mình. Cho nên minh có nghĩa là chúng ta phải thấy rõ ràng, hạnh là chúng ta phải lập hạnh trụ lại để mà chúng ta hành. Túc có nghĩa là chúng ta phải đủ, vừa sáng suốt mà vừa có hạnh nguyện thì nó mới thành. Ý nghĩa thứ năm của danh hiệu Phật, hay là danh hiệu thứ năm của Phật, đó là thiện thệ. Thiện có nghĩa là khéo, thệ là đi qua. Cụm từ thiện thệ nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất á, là thiện thệ là bậc khéo vượt qua mọi chướng ngại và ra đi một cách tốt đẹp. Nghĩa là sau khi trúng đạo, dùng nhất thiết trí hóa độ chúng sanh, thực hành xong bát chánh đạo rồi thì ra đi, an trú trong cái cảnh giới tịch tịnh của mình. Thiền thề cũng có nghĩa là đi luôn mà không có trở lại, tức là một đi mà không có trở lại, nghĩa là sau khi tu thành Phật rồi thì không còn đầu thai trở lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa, cho nên gọi là thiền thề. Đây là một cái hình ảnh đẹp. Điều đó cũng muốn nhắn nhở cho chúng ta rằng nếu mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà với cái tâm tư nhớ về hình ảnh của thiền thể, có nghĩa là sao? Một khi mà chúng ta thấy điều đó đau khổ, chúng ta niệm Phật nhớ tới cái thiền thể, một khi mà dứt bỏ là dứt bỏ, chứ đừng có dứt bỏ rồi giống như là nhớ ai như nhớ thuốc lào đó, đã đem đi bỏ rồi còn đào trở lên đó. Thì chúng ta thấy một khi mà chúng ta thấy những cái điều đó nó không có lợi, điều đó nó làm cho chúng ta phiền muộn quá, điều đó nó không còn cái ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta nữa, vứt bỏ là vứt bỏ. Đó là hiện ý nghĩa tốt đẹp nhất của thiền thể. Như vậy khi mà các Phật tử nào đó nghe các thầy các cô khuyên cứ niệm Phật đi rồi là hết đau khổ, thì quý vị hiểu rồi phải không? Tại vì niệm Phật mà nếu niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứ niệm hoài như vậy suốt năm suốt tháng thì nó chỉ có phước thôi mà đau khổ nó không có dứt. Mà một khi quý vị niệm Phật mà kèm theo với cái tâm tưởng thiện thể, có nghĩa là mình niệm Phật mà tâm tư mình phải dứt khoát những cái điều nó không lành mạnh, tức là một đi mà không trở lại, có nghĩa là bỏ đi rồi không bao giờ khơi lại. Nói như các người bạn trẻ, những cái vết thương lòng đừng bao giờ khơi lại, càng khơi lại vết thương lòng là càng đau khổ nhiều. Và cứ như vậy rồi cứ hết dở lịch này tới dở lịch khác mà cũng hết, không hết đau khổ. Cho nên là bỏ luôn. Đây là điều mà Kinh A Hàm nói: phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ thân hậu. Bất thọ hậu hiểu nghĩa là hành thanh tịnh một khi đã đạt được rồi, việc tu hành đã xong rồi, cho nên tiếp theo là không thọ cái thân sau. Không thọ thân sau thì không có luân hồi, mà không có luân hồi thì gọi là thiện thể. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba còn gọi là thiện khứ, thiện giải hay là hảo thuyết. Thiện khứ có nghĩa là khéo đi qua bên bờ giác mà không trở lại bờ sinh tử. Cho nên là khi mà chúng ta niệm danh hiệu Phật là chúng ta thấy cái bờ giác ngộ là chỗ đó. Bởi vì nếu mà quý vị không hiểu cái thiện thể là gì thì dù cho là mình niệm cho mòn mỏi đi nữa nhưng mà chúng ta vẫn không thấy được cái con đường trước mắt của chúng ta đi. Do vậy hiểu thiện thể là qua luôn bên bờ giác ngộ mà không trở lại bờ sinh tử, đó là thiện khứ. Còn thiện giải có nghĩa là khéo hiểu biết về tất cả các pháp ở thế gian. Các pháp ở thế gian là cái gì? Chẳng hạn như một người nào đó vô cớ hay tới hay chửi mình, nếu mà mình chỉ nghĩ cái người đó xấu, tại sao tôi đang không có gây gổ gì với người, tôi không làm gì người mất lòng mà tại sao tới chửi tôi, rồi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn phiền. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đó là một cái pháp của thế gian, cái cuộc đời nó là như vậy đó, bây giờ mình tranh chấp với đời hay là mình tranh chấp với người, rồi cuối cùng mình được cái gì? Trước hết đó là mình phải tốn hơi tốn sức để mà gây cãi với người ta, đúng không? Bây giờ chúng ta hiểu là thiền giải có nghĩa là hiểu biết về tất cả cái tâm con người ở trong cuộc đời nó là như vậy rồi. Bây giờ mình có tranh chấp, mình có hơn thua với người ta chẳng có lợi gì cả, thôi đi chỗ khác phước đi cho rồi. Nếu mà người ta cười, người ta chê mình ngu đi nữa thì kệ họ, đối với ta, ta vẫn cứ khỏe, không hơn thua với đời, thì đó gọi là thiện giải. Còn cái hảo thuyết, điều mà cho tới bây giờ các thầy cứ bàn luận hoài mà vẫn chưa tìm ra, chỉ có một cái ý nghĩa tạm thời chấp nhận thôi. Hảo thuyết tức là thuyết pháp một cách vi diệu, có thể thuyết phục được mọi tầng lớp của mọi người. Và điều này ở trong kinh diễn tả là giọng thuyết pháp của Đức Phật rất là hùng hồn, có thể vang xa, có thể chấn động giống như tiếng hạ triệu âm. Thành là trong khi đó chúng hội cả ngàn người như vậy, nhưng mà vẫn nghe được cái tiếng pháp của Ngài. Cái điều đó là cái điều mà các thầy cứ thắc mắc. Trong khi đó quý vị biết là mình ở đây đó, chỉ có mấy chục người hay là trăm người là hơn. Nếu mà mình nói mà không có microphone là không ai nghe nổi. Với hội trường của mình không có lớn mà phải cần tới microphone. Trong khi đó thì Đức Phật Ngài nói cả hàng ngàn người mà không phải là một cái hội trường giống như mình. Theo ở trong kinh diễn tả cho chúng ta thấy một điều, lúc mà Đức Phật ở núi Linh Thiếu, nếu có Phật tử nào hành hương qua Ấn Độ thì có lẽ lên núi Linh Thiếu rồi thì quý vị biết. Núi đồi rừng rú trùng trùng điệp điệp như vậy, chư tăng cứ ngồi dưới gốc cây hay là chư tăng ngồi vây quanh Đức Phật để nghe nó pháp thôi. Thế nhưng mà cả hàng ngàn người, ngàn kia ngàn nọ, mà Đức Phật nói ra thì mọi người đều nghe, nghe một cách rõ ràng. Vào cái thời kỳ Đức Phật đâu có microphone, vào thời kỳ Đức Phật đâu có những cái phương tiện tân kỳ như bây giờ, thì quý thầy mới lý giải cái lối thuyết pháp đó rất có thể là khi mà Đức Phật nói ra đó là những vị thượng thủ là đứng ở đầu bên kia rồi lặp lại. Đó chỉ là lý luận tạm thời nhưng mà không có vững chắc. Nếu mà nghe pháp cái kiểu đó thì mấy ngày cho nó xong hết một bài pháp. Cho nên đó chỉ là tạm thời thôi. Cho nên cuối cùng á, rồi thì cả chúng hội đều hiểu là hảo thuyết tức là một cái lời nói có một cái giọng hùng hồn chấn động thì chỉ có bậc gọi là sư tử vương hay là bậc pháp vương giống như Đức Phật mới có cái khả năng đó thôi. Ngài thuyết giảng nhiều người nhiều nơi để giác ngộ đắc quả thánh ở trong pháp hội luôn. Nghĩa hay là danh hiệu thứ sáu đó là thế gian giải. Giải có nghĩa là hiểu biết. Thế gian là cuộc đời này. Quý vị có biết tại sao cuộc đời này gọi là thế gian không? Tại vì thế gian có nghĩa là nó không có ngay. Mà rõ ràng là vậy đó. Những người á, có thể là nghe quý vị nói cái chuyện ở đằng này, nhưng mà qua học với người khác là học khác à. Bởi vì nó không có ngay, nó cong quẹo, cho nên cái lời nói của họ đó, họ bể bên này, họ cong bên kia. Cho nên gọi là thế gian. Mà cuộc đời này là cái nhà bụi. Chúng ta sống trong cuộc đời này không ít thì nhiều, chúng ta cũng tiêm nhiễm cõi đời, cho nên gọi là thế gian. Rất có ít người sống trong cuộc đời này mà không có tiêm nhiễm. Cho nên chơi với những người bạn xấu, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ rất là dễ. Từ một người chưa biết hút thuốc, chơi với những người bạn hút thuốc, trước sau gì cũng hút thuốc. Từ những người mà không biết uống rượu, chơi với những người bạn uống rượu thì trước sau gì cũng nghiện rượu. Ít có được những ai mà chơi với bạn hút thuốc mà mình không hút thuốc. chơi với bạn nghiện rượu mà mình không uống rượu? Có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Thành nói vì vậy đó, nếu mà có phải khuyên á, thì quý thầy khuyên là đừng bao giờ chơi với những người bạn đó, thì gọi là thiện thể. Bây giờ tới danh hiệu thứ sáu, tức là gọi là thế gian giải. Cái chữ thế gian ở đây đó là thấu hiểu rõ biết tất cả, hiểu biết rành rẽ, cho nên đến với cuộc đời mà chúng ta không bị tiêm nhiễm bởi cuộc đời. Không phải ở trong cuộc đời này không thôi, mà còn nhiều đời nhiều kiếp khác nữa. Ở trong quá khứ chúng ta cũng tiêm nhiễm, mà ở trong tương lai chúng ta cũng không có tiêm nhiễm tánh hư tật xấu. Thành ra vì vậy đó, cái thế gian giải này á còn gọi là thế gian đăng, tức là ngọn đèn của thế gian, hay là thế gian nhãn, tức là con mắt của thế gian. Mà khi chúng ta niệm danh hiệu Phật mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này đó, thì việc mà chúng ta niệm Phật không những chỉ riêng cho bản thân mình, mà mình niệm Phật còn có cái tác dụng lớn là mình cứu độ tất cả mọi người. Có nghĩa là mình làm cái ngọn đèn để cho mọi người cùng nương theo. Như vậy chúng ta đến với bất cứ một ai đó, nếu mà có hướng dẫn được người ta thì mình hướng dẫn, chứ còn không để người ta hướng dẫn mình. Cho nên gọi là thế gian giải. Quả thật Đức Phật tuy sống trong môi trường thanh tịnh của người xuất gia, nhưng mà Ngài thông suốt cặn kẽ và dạy bảo rất là kỹ càng cho giới cư sĩ thuộc về mọi giai cấp trong xã hội. Từ cách cư xử cha mẹ, con cái, chồng vợ, anh em, bạn bè, cho đến những cái phương pháp mưu sinh. Rồi từ cách trị dân cho đến đường lối ngoại giao của các nước láng giềng. Có thể nói Đức Phật là cái người thông thái uyên bác. Có thể nói Đức Phật là cái người đa tài đa năng. Có thể nói Đức Phật là một người bậc nhất trên cuộc đời này. Có thể nói Đức Phật là bậc thầy của tất cả các bậc thầy. Các học giả, các khoa học hàng đầu thế giới được người đời kính trọng là do vì họ có cái kiến thức bác lõm. Nhưng mà thật ra những cái kiến thức đó có là do học từ nơi sách vở mà ra. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì những người đó chỉ học về cái vấn đề chuyên môn của mình thôi. Còn ngoài ra đó là họ không biết những cái gì khác. Mà quả thật quý vị cứ thấy, đối với những người bạn Mỹ đó, khi mà tới những cái tiệm của họ đó, họ chỉ biết ở một cái khía cạnh nào của họ thôi, chứ còn ngoài ra hỏi những khía cạnh khác họ không biết. Nhưng mà người Việt Nam mình thì giỏi lắm, biết thì nhiều lắm, nhưng mà không sâu giống người ta thôi. Cái gì cũng biết hết á, hỏi tới cái gì cũng biết, nhưng mà chỉ biết ở bên ngoài thôi. Đối với Đức Phật cũng vậy. Tất cả những nhà khoa học họ thông minh, họ rất giỏi, nhưng mà chỉ biết trên khía cạnh của họ. Còn Đức Phật á, Ngài biết rất nhiều lĩnh vực. Mà cái biết của Ngài đó rất là thâm sâu, chứ không phải biết cạn cợt. Trong các lĩnh vực khác, đối với những người khoa học gia không hiểu, nhưng mà Đức Phật là bậc trí tuệ siêu tuyệt. Ngài rành rẽ mọi phương diện, từ vũ trụ đến nhân sinh, từ con người đến xã hội, từ sinh hoạt thể chất đến cái nhu cầu của tinh thần, Ngài biết hết. Tất cả những cái gì mà ngày xưa Đức Phật nói đó, ngày nay khoa học càng tiến bộ càng thấy rất là rõ. Giống như ngày xưa nói là vấn đề mà tha tâm thông, nói ra đó là người kia nghe liền. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, cầm cái điện thoại cell phone lên á, là mình nói là bên kia nghe biết liền. Nghĩa là khoa học càng tiến bộ thì càng thấy những cái lời nói của Đức Phật ngày xưa càng có giá trị. Cho nên chính vì vậy đó mà mọi người càng tin phục tu theo đường lối của Ngài. Bên cạnh đó, mặc dầu là cái đường lối của Đức Phật là luôn luôn hướng dẫn con người, chỉ đạo cuộc đời để cho con người, để cho cuộc đời có cuộc sống an vui hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật cũng chủ trương là tùy duyên bất biến. Có nghĩa là bất biến là yếu chỉ công phu giải luôn luôn phù hợp với chân lý tuyệt đối. Tùy duyên có nghĩa là uyển chuyển theo đối tượng, trình độ căn cơ từng người mà dùng cái phương tiện giáo hóa. Mà ở đây đó, nói là cái vấn đề tùy duyên bất biến là chỗ này. Để rồi quý vị hiểu tại sao Đức Quán Thế Âm Ngài có 32 thân. Nghĩa là khi Ngài đến với một người đàn ông thì Ngài thị hiện đó là một người đàn ông. Đến với một người phụ nữ thì Ngài thị hiện là một người phụ nữ. Đến với một người giàu có thì Ngài cũng thị hiện một người giàu có. Nhưng mà cái tinh thần giáo hóa đó vẫn không thay đổi. Tinh thần tùy duyên càng được thực hiện trọn vẹn khi mà người thầy có thông hiểu thế sự, càng có kiến thức uyên bác về thế giới và xã hội chung quanh. Cho nên có những lúc đó, quý vị biết, mặc dầu Đức Phật không bao giờ đề cập tới vấn đề cúng, vấn đề tế lễ, nhưng mà có lúc Ngài cũng làm thầy cúng, có lúc Ngài cũng làm người ăn xin, có lúc Ngài cũng làm những người nghèo. Đến với tất cả mọi người là tùy duyên là như vậy. Cho nên cái danh hiệu mà chúng ta niệm Phật mà nhớ tới đó là cái danh hiệu Thế Gian Giải. Nếu mà không có Thế Gian Giải thì chúng ta dễ bị bế tắc lắm. Tại vì cuộc đời không bao giờ giống như chúng ta nghĩ đâu. Đến với cuộc đời chúng ta phải chuẩn bị một cái tinh thần rất là cao. Không có mong đợi ai cũng tốt với mình, không có mong đợi mọi việc sẽ vừa ý mình, mà phải có những lúc ngược lại. Mà một khi nếu chúng ta đặt một tiêu chuẩn ai cũng phải theo ý mình, mọi thứ chúng ta phải thành tựu hết, nhiều khi phải đau khổ. Thì như vậy, niệm mà chúng ta hiểu theo cái khía cạnh của Thế Gian Giải đó, thì chúng ta thấy thoải mái lắm. Danh hiệu thứ bảy đó là Vô Thượng Sĩ. Vô thượng nghĩa là không ai sánh kịp, không ai hơn nổi. Vô thượng sĩ là kẻ sĩ không ai hơn được. Thì điều này đồng nghĩa với là tối thượng, tối cao. Hay nói một cách khác, Vô Thượng Sĩ là người trí thức cao tột, là bậc thầy không ai sánh kịp. Danh hiệu này chỉ tôn xưng Đức Phật thôi. Ở đây đó có một cái bài kệ mà tất cả các thầy mỗi khi tụng kinh ai cũng đều đọc cái bài kệ này. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hiểu như Phật giả. Có nghĩa là trên trời, dưới trời, trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai hơn, chính con nhìn khắp thế gian này, tất cả không ai hơn Đức Phật. Quả thật Đức Phật là bậc trí tuệ siêu sức mà không ai có thể sánh nổi. Bởi vì kiến thức của thế gian là cái sự gom góp vay mượn từ bên ngoài, từ kinh nghiệm của người khác, cho nên có tính cách tương đối. Mà vì có tương đối cho nên có thay đổi, vì có tương đối cho nên hôm nay chúng ta biết nhưng mà ngày mai chúng ta không biết. Tại vì quên, hay là tại vì theo cái đà tiến của xã hội, nhiều khi chúng ta biết trong cái bối cảnh này, trong cái hoàn cảnh này, trong cái năm tháng này, nhưng mà những cái thứ đó rồi cái thời gian sau nó sẽ thay đổi đi. Mà quả thật như vậy, quý vị biết là như trước đây đó, những nhà nghiên cứu họ bảo rằng con tôm á là có cholesterol rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì bảo là nó không có. Tức là tùy theo cái thời lúc mà họ nghiên cứu phải cho chúng ta biết. Rồi đó, có những cái thời điểm ai kia mà bị chửi á, là cái đồ rùa rụt đầu rụt cổ, nghe chửi mình là con rùa rụt đầu rụt cổ, mình giận lắm á. Nhưng mà bây giờ rùa là những người quân tử. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì con rùa đó, khi mà đụng tới nó đó, là nó thuộc tay thuộc chân, nó không bò nữa, nó không đi nữa, nó nằm một chỗ. Nhưng mà khi yên tĩnh rồi đó, nó thò đầu ra, thò chân ra bò tiếp. Giống như con người của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta thua cuộc không có nghĩa là chúng ta sẽ là người vĩnh viễn thua cuộc, mà chúng ta chỉ tạm dừng lại đó. Khi nào đợi thời cơ, chúng ta tiếp tục hành trình của mình. Cho nên quan niệm ngày xưa rùa là cái loại co đầu rụt cổ sợ hãi, nhưng mà với quan niệm nay thì họ cho rùa là quân tử. Tại vì người Trung Hoa họ nói một câu hay lắm: người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Cho nên là phải giữ cái mạng của mình chứ, phải không? Nếu mà bây giờ trả thù á, mà thấy cái địch nó mạnh hơn mình, thì bây giờ mình mà có đi trả thù là mình đi nằm mạng thôi. Cho nên là 10 năm chưa muộn, thôi để ta cho mày sống thêm 10 năm nữa. Đó là nói theo cái quan niệm của người Trung Hoa đó. Chứ còn kỳ thực là người Phật tử mình á, trong lòng mà ôm ấp hận thù mà 10 năm như vậy thì đau khổ ghê lắm. Cho nên cái hay nhất là thôi cứ quên được là cứ quên đi, chứ đừng có mà nghĩ là trả thù 10 năm chưa muộn, rồi mình cứ nung nấu trong lòng tìm cách này kế nọ để mà giết người ta trả thù. Cho nên đối với người Phật tử mình, mà quên được cứ quên, trong vòng 24 tiếng đồng hồ quên được quên. Khi mà chúng ta hiểu điều này, trí tuệ của bậc giác ngộ có đó là trí không nhờ người khác, chỉ do công phu thiền định phát sinh. Nếu mà chúng ta thấu triệt và trùm khắp mọi sự, mọi hiện tượng, và bằng cái tâm định tĩnh hằng giác, thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ. Chính vì thế đó mà một nhà bác học thế kỷ 20 nổi tiếng, ai cũng biết, đó là Albert Einstein. Ông ta đã nói như thế này: đạo Phật không cần thay đổi để phù hợp với tiến bộ của khoa học, tại vì đạo Phật chính là khoa học. Thật ra đạo Phật không chỉ là khoa học tự nhiên, là tại vì đã khám phá ra bí Phật, bí mật của con người, của cuộc đời, mà nó còn có cái tính cách siêu nhiên. Tại vì giáo lý của đạo Phật không bị quy luật đào thải của cuộc sống ảnh hưởng tới. Dầu cho là thế nào đi nữa thì cái giáo lý vô thường, vô ngã, giáo lý tứ diệu đế, bát chánh đạo vẫn không thay đổi. Tại vì khổ thì đời nào, lúc nào, hoàn cảnh nào, xã hội nào cũng có khổ cả. Không vì xã hội này khổ mà xã hội kia sung sướng. Không vì cái chết ở xã hội này cho là đau khổ mà xã hội khác là sung sướng. Nghĩa là lúc nào cũng đúng. Do đó mà đạo Phật không bị quy luật đào thải của cuộc sống, mà trái lại nó còn ảnh hưởng đến chi phối chỉ đạo cho cuộc đời. Những nhận định của vị giáo chủ đạo Phật về thế giới vạn hiểu từ ngàn xưa cho tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên vẹn giá trị của nó, và có lẽ là cho tới tận ngàn sau cũng không thay đổi nữa. Và khoa học càng tiến bộ thì càng minh chứng rằng sự thấy biết của Đức Phật quả thật là minh triết, độc nhất vô nhị. Cho tới ngày nay, khoa học đã phát minh nhiều lĩnh vực để mà phục vụ đời sống con người, nhưng mà vẫn không thoát khỏi cái lý duyên sinh của Phật. Điều đó chứng tỏ rằng là dù tri thức thế gian đã lên đến đỉnh cao thật sự, nhưng vẫn chỉ là một bước đi đầu tiên trên cái lộ trình tâm linh của nhà Phật thôi. Nói như vậy có nghĩa là phải còn đi nhiều hơn nữa. Mà kể cả có những cái vị bác sĩ ngày xưa khi mà họ chưa có hiểu đạo Phật á, nhìn đạo Phật giống như là một đạo thờ cúng không khác. Nhưng mà khi anh ta mà bước chân vào trong cái lĩnh vực nghiên cứu rồi thì anh ta nói con như thế này: với cái kiến thức bác sĩ, kiến thức khoa học của con cho tới bây giờ con thấy không đủ để nghiên cứu đạo Phật. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng là ngoại trừ chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt đỉnh, còn á, mà trí tuệ từ sách vở, trí tuệ từ kinh nghiệm nhà trường không đủ để nghiên cứu. Cho nên một ai kia mà nhìn phiến diện cho đạo Phật là thế này thế nọ, mau chết lắm. Chết là ở chỗ này bị người ta chửi. Chửi là tại vì cái bằng của mình như vậy mà mình nói bậy. Bây giờ nói đến danh hiệu thứ 8, điều ngự trượng phu. Điều là điều phục, dằn dẹp, không cho ngóc đầu dậy. Ngự là ngăn chặn, chống lại, khiến điều quái không thể hiện ra. Trượng phu, nếu mà nói về hình tướng là chỉ cho người đàn ông, nhưng mà nếu nói về nội dung là những người có cái tâm hồn quảng đại, những người có cái ý chí xuất trần. Cho nên những người mà xuất gia đó được coi là người trượng phu. Cái trượng phu này nó không giống như cụ Nguyễn Du mình. Cụ Nguyễn Du thì ông bảo là một người mà được trượng phu, được gọi là trượng phu đó, tức là phải vào trong phong nhã mà ra ngoài hào hoa thì mới gọi là trượng phu. Nhưng mà trượng phu cái kiểu của cụ Nguyễn Du là kiểu ăn chơi, nó không đúng với trượng phu này. Trượng phu của nhà Phật tức là những người có cái tâm hồn quảng đại. Mà nếu nói như vậy thì quý vị có phải là người trượng phu không? Một khi mà mình mặc cái chiếc áo tràng lan rồi đó, mình có tu đạo rồi á, một lúc nào đó ai chửi mình mà mình cười hì hì hì, chửi nữa đi tu không ngán, thì chính lúc đó mình là cái người trượng phu nha. Chứ đừng tưởng là phải vô phong nhã ra hào hoa mới gọi là trượng phu. Cái trượng phu đây có nghĩa là mình bỏ được những cái mình đáng người đời không bỏ được, làm những cái mà người ta không làm được thì gọi là trượng phu. Thì như vậy đó, hôm nay quý vị thấy quý vị làm được một việc mà người khác không làm được, có nghĩa là quý vị chịu bỏ cái thời giờ đến chùa dược sư mà nghe pháp, trong khi đó những người khác không làm được cái điều này, họ lại dắt nhau đi casino. Đó, quý vị thấy mình ngon lành không? Mình trượng phu không? Mình anh hùng? Cho nên là đối với cái người mà những gì trong cuộc đời không làm được mà mình làm được, đó là trượng phu, đó là người có tâm hồn quảng đại và ý chí xuất trần. Như vậy điều ngự trượng phu tức là đấng trượng phu đã ngăn chặn nổi cái hành động xấu ác từ nó ba nghiệp thân miệng ý của mình, bậc có khả năng dùng các cái phương tiện thiền xảo để điều phục, để nhiếp hóa, dẫn dắt người ta tu hành để cho người ta thành tựu giải thoát. Cho nên đối với người tu đó, nhiều khi chúng ta thấy không cần thiết phải lên tiếng, phải biện minh cho một cái gì cả, tại vì mọi thứ mọi việc là đó, một ai mà nói oan cho mình á, mình cũng không cần phải nói, bởi vì mình biết mình không có làm, hay là mình biết mình không có xấu. Mà càng biện minh, càng nói nhiều thì lại nó càng bậy. Chính vì vậy đó mà khi niệm Phật, tại sao các thầy biểu là cứ niệm Phật đi rồi nó hết giận? Thì tại vì trong cái danh hiệu Phật đó có cái tên là điều ngự trượng phu. Như vậy khi mà chúng ta niệm Phật nhớ tới cái hình ảnh của điều ngự trượng phu, có nghĩa là chúng ta phải dằn, ngăn chặn lại, không cho phép mình hỗn, không cho phép mình trả đũa người kia. Còn mà niệm Phật mà gây lộn là gây lộn, thì cái đó không phải là điều ngự trượng phu. Cho nên tu hoài không thành Phật là vậy đó. Mà tu cái kiểu đó là có đập bể 9-10 cái mỏ một lúc cũng không thành Phật nữa. Rồi tại vì mình tu mà mình còn cãi, mình tu mà mình còn gây đó. Như vậy là chúng ta chưa hiểu cái ý niệm Phật trên cái khía cạnh của điều ngự trượng phu. Danh hiệu điều ngự trượng phu tức là xưng những cái bậc trượng phu có khả năng điều phục chế ngự phiền não tự mình, mà còn có cái khả năng chế phục điều ngự tất cả những cái phiền não của những chúng sanh. Cho nên có những người hay lắm nha, người ta chửi, người ta gây, nhưng mà họ làm một hồi cái người kia hết chửi hết gây. Như vậy người đó đã điều phục được cái phiền não, cái sân si của mình, mà làm cho người khác cũng hết sân si. Nếu mà quý vị áp dụng cái khía cạnh này thì bảo đảm chồng không bao giờ chửi vợ, mà vợ không bao giờ gây với chồng. Là tại vì một cái ông chồng mà khó chịu kia mà chửi mình, mà mình biết điều ngự, có nghĩa là mình biết làm cho ông chồng kia không chửi mình nữa là tài. Chứ còn mà ông chửi tôi chửi lại ông thì có gì đâu giỏi, phải không? Hay là bà chửi tôi chửi bà đánh tôi đánh bà sách dao tôi sách mát, thì như vậy không có gì là giỏi cả. Làm sao mà một người gây mà một người làm cho họ hết đi, thì đó là cái điều ngự trượng phu. Ở đây chúng ta tôn vinh Đức Phật là bậc điều ngự trượng phu là tại vì Ngài có ba đức tính. Thứ nhất là đại trí, tức là trí tuệ vô sư siêu tuyệt thế gian. Tại vì tất cả những cái này không ai dạy, không ai dạy mình phải làm vậy, nhưng mà khi đối cảnh là Ngài giải quyết được tất cả mọi thứ, cho nên gọi là đại trí vô sư tuyệt thế gian. Thứ hai là đại bi, tức là vì lòng thương chúng sanh vô hạn mà Ngài ra vào sáu nẻo luân hồi không biết mệt mỏi. Đại hùng tức là cái sức mạnh, tức là cái tinh thần vô biên, là có thể chiến thắng hết thảy nội ma và ngoại ma. Trong đó những ma chướng bên trong được coi là hung hãn và khó trị nhất. Ba đức tướng này kết thành nhân cách vĩ đại của một vị Phật. Do vậy mà bài Sám Quy Mạng có bốn câu đề cập đến danh hiệu này. Quy Mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiệm thần. Tạm dịch là như thế này: quy y điều ngự khắp mười phương, diễn bày pháp vi diệu thanh tịnh, chúng sanh chứng tam thừa tứ quả, nguyện các ngài từ bi thương xót. Chúng sanh nhờ đấng điều ngự khắp mười phương hoàn truyền chánh pháp, một lòng quy y nương tựa các ngài để mà tu tập, nhờ đó mà chứng các quả thánh, giải thoát phiền não, ra khỏi nhà tam giới. Bây giờ nói đến danh hiệu Thiên Nhân Sư. Đức Phật là bậc thầy vĩ đại của trời và người. Trong kinh có kể, Ngài thường hóa thân lên các cõi trời để mà thuyết pháp cho chư thiên nghe. Trong pháp hội của Ngài ở thế gian, giữa chúng tỳ kheo và các cư sĩ, thường có chư thiên hiện diện để báo hộ Ngài và cùng là để nghe pháp. Như vậy đối với loài người, Đức Phật dạy rất là đầy đủ về kiến thức thế gian và xuất thế gian. Không những Ngài chỉ bảo kỹ càng về cách đối xử nhân thế, cách sinh sống làm ăn, mà Ngài còn dạy cho mọi người tu về công phu hành trì để mà được giác ngộ và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển là một gia tài đồ sộ truyền thừa từ đời này đến đời khác qua bao nhiêu thời đại, nhưng mà cho tới nay vẫn còn thích hợp với thời đại. Ngài quả thật là một bậc thầy chuẩn mực và sinh động. Chuẩn mực là tại vì lời dạy của Ngài phù hợp với chân lý tuyệt đối, tức là khế lý. Sinh động vì khế cơ khế thời, tùy đương cơ tùy thời đại mà sáng tạo nhiều phương tiện thích hợp. Và trong đó chúng ta thấy Phật giáo Đại Thừa theo tinh thần nhập thế, đưa tư tưởng Đạo Phật hòa quyện vào nhân gian, làm cho người tu làm tròn bổn phận đối với đời mà vẫn vui với đạo. Từ đó, tất cả mọi con người, dù thuộc dân tộc nào, sống ở thời đại nào, cũng đều hướng lợi lạc. Khi thâm hiểu giáo lý giải thoát và tu hành theo chánh pháp, cho nên trong các buổi lễ sám, chúng ta thường tán dương Đức Phật. Thiện nhân chỉ đạo sư, tự sanh chỉ tự phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tăng thẳng kiếm mạc năng tần. Nghĩa là Đức Phật là bậc thầy của trời người, là đấng cha lành của bốn loài, con nay chỉ một lòng nương tựa theo Ngài. Do nương tựa theo Ngài cho nên chúng con diệt được nghiệp chướng của ba A Tăng kỳ kiếp. Vì thế mà con tán dương Ngài đời đời kiếp kiếp không cùng tận. Chúng ta nương theo Đức Phật tu hành tinh tấn, không lười mỏi, thì nhất định sẽ thành tựu đạo quả. Đức Phật là một vị cha lành của chúng sanh, vì nhờ Ngài mà chúng sanh có thể thoát được nỗi khổ lớn nhất, nỗi khổ trầm luân nhất trong ba cõi sáu đường. Do đó, chúng ta ca tụng, xưng dương tán thán Ngài bằng nhiều lời lễ trong bao nhiêu đời nhiêu kiếp, nhưng mà vẫn không bao giờ cùng tận. Danh hiệu thứ 10 là Phật Thế Tôn. Phật dịch nghĩa là giác giả, tức là bậc giác ngộ. Thế Tôn tức là bậc tôn quý của thế gian. Như vậy Phật Thế Tôn là bậc để giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, và như thế được thế gian tôn kính. Trong 10 danh hiệu này, nếu lấy riêng ra từng đức hiệu một, đức hiệu nào cũng chỉ Phật mà thôi. Trong 10 hiệu đó, mỗi một đức hiệu mà A-la-hán đạt được là ứng cúng. Còn 9 hiệu còn lại thì chỉ riêng Phật mới có. Không ai trong số thánh chúng của Ngài đạt được. Tại vì Đức Phật đáng được người đời tôn kính bậc nhất. Tại vì Ngài không còn vô minh, không còn phiền não, có trí tuệ siêu phàm và lòng từ bi vô hạn, là người dẫn đường cho tất cả chúng sanh đến bờ bến an vui giải thoát. Quả thật, trong những danh hiệu này chỉ dành tôn xưng chư Phật, bởi vì nói về việc đoạn ly phiền não, giải thoát sanh tử, thì các vị A-la-hán cũng tương đương với chư Phật. Nhưng mà về trí đức, chỗ giác ngộ tột cùng và hành đức là công hành giáo hóa chúng sanh trong vô lượng kiếp thì không ai có thể ngang với Phật. Vì thế chúng ta tôn xưng Ngài là bậc toàn giác, là bậc viên mãn giác. Tuy là Đức Phật Thích Ca lịch sử đã nhập diệt, nhưng mà báo thân và pháp thân Ngài cho đến hôm nay, Ngài vẫn còn thị hiện ở cõi đời nói riêng và nói chung là các cõi để mà tiếp tục độ sanh. Và các vị Bồ Tát hóa thân vẫn lăn lộn vào sáu nẻo luân hồi, rồi tùy duyên hành lợi tha, tuyên dương giáo pháp, Có điều là các ngài không bao giờ để lộ cho ai biết mình là Phật. Không ai có thể biết các ngài là những vị Bồ Tát hóa thân. Nói tóm lại, học hiểu về ý nghĩa của thập hiệu Như Lai, chúng ta càng hết lòng quý kính ngưỡng mộ đối với chư Phật và đặc biệt là đối với Đức Bổn Sư của chúng ta. Bởi vì càng hiểu rõ về 10 danh hiệu thì chúng ta càng thấy Ngài thật là vĩ đại, thật là đáng tôn thờ và đáng là người dẫn đường cho tất cả chúng sanh. Do vậy chúng ta phải hết lòng quy ngưỡng Đức Phật. Chúng ta hãy cùng hết lòng quy ngưỡng chánh pháp do Ngài thuyết ra, như chiếc phao cứu hộ cho những kẻ sắp chết chìm giữa biển cả của vô minh. Chúng ta phải hết lòng quy ngưỡng chư Tăng là sứ giả của Như Lai, nối truyền mạng mạch Phật Pháp. Từ đó, chúng ta nguyện phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Chúng ta hãy nguyện dâng hết toàn bộ tâm ý của mình cho sự nghiệp của Đức Phật, sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp càng ngày càng rạng rỡ thêm. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu Như Lai thập hiệu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.